Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 145. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa hội thứ 20. Kinh văn hàng thứ 7. Xem từ nguyện thứ 22. Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm, yểm hoàng nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Đây là chương thứ 30 của bổn nguyện. Trong cái chương này có 3 nguyện. Cái nguyện thứ nhất là quốc vô nữ nguyện. Cái nguyện thứ hai là yểm nữ chuyển nam nguyện. Nguyện thứ ba là liên hoa hóa sanh nguyện. Trước tiên chúng ta xem nguyện thứ 22. Nguyện thứ 22 kinh văn chỉ có 2 câu. Trên thực tế, chúng ta ở phía trước đã đọc qua rất tường tận. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Đây là rất hy hữu. Trong tất cả cõi nước, chư Phật người thế gian này thường nói nhân tâm bất đồng, các như kỳ diện. Đây là nói rõ thế giới ta bà chúng ta, kỳ thật cõi nước chư Phật khác cùng thế giới ta bà cũng không có gì khác biệt. Phàm phu đều là nghiệp lực thọ sanh. Ngay trong đời quá khứ tạo tác nghiệp thiện ác, ngay đời này đến thế gian này làm thân người là đến để làm gì? Phật nói được rõ ràng. Nhân sanh thù nghiệp. Bạn là đến để đền trả nghiệp báo. Hay nói cách khác, bạn đời quá khứ tạo tác thiện nghiệp, ngay đời này được thiện báo. Chúng ta thường nói hưởng phước. Con người này có phước báo, tạo tác ác nghiệp, vì thì phải chịu khổ, chịu nạn. Cho nên cái thân này gọi là thân nghiệp báo. Thân nghiệp báo chính mình hoàn toàn không làm được chủ, bị nghiệp lực lôi kéo. Thế gian có chúng sanh nào không phải là như vậy? Ai cũng đều không trốn được vận mạng. Vào trước đây, tôi còn nghe có đồng tu nói với tôi, Hồng Kông có một người đoán mạng, đoán được rất hay. Đoán mạng cho một người, nghe nói phải mười mấy vạn. Singapore có một số người có tiền, đều đến người đó để đoán mạng. Đại khái đoán được không tệ, nếu không mà nói giá tiền không thể cao đến như vậy. Mạng của bạn vì sao có thể để người ta đoán được chuẩn đến như vậy? Chính là bạn trước sau không trốn khỏi được nghiệp lực. Cho nên mạng sau khi đoán chuẩn rồi, phải nên khóc một trận thật to. Sống đến tuổi tác lớn như vậy rồi, thời gian học Phật được nhiều như vậy rồi, bạn xem không thể chuyển đổi được vận mạng. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Chúng ta xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Bạn thấy tiên sinh Viên Liễu Phàm sau khi gặp được thiền sư Vân Cốc, ông biết được nghiệp là do chính mình tạo. Nghiệp có thể chính mình thay đổi, không phải không thể thay đổi. Nếu không thể thay đổi, phàm phu chúng ta làm sao có thể làm được Phật? Phàm phu có thể ở ngay trong một đời làm được Phật là đạo lý gì vậy? Vận mạng là chính mình có thể thay đổi. Mục đích giáo huấn của Phật đối với chúng ta chính là dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Không phải thành thánh nhỏ, thành đại thánh. Đại thánh chính là Phật quả viên mãn. Có thể hay không? Đáp án là khẳng định. Vấn đề là bạn biết hay không biết. Đạo lý bạn hiểu hay không hiểu. Phương pháp bạn biết được hay không? Nếu bạn hiểu được đạo lý, nắm rõ phương pháp, như lý như pháp mà tu học, không ai không thành tựu. Học Phật học được rất nhiều năm rồi, nghiệp lực vẫn cứ không chuyển đổi lại. Ở trong loại tình huống này thì phải tỉ mỉ tìm ra lỗi lầm này rốt cuộc là ở chỗ nào. Chỉ cần tìm ra được gốc bệnh, lại đem gốc bệnh tiêu trừ, bạn tu hành chứng quả thì không khó. Nếu như do dự cẩu thả, không chịu tìm gốc bệnh, nghiệp lực của bạn không những không thể tiêu trừ, còn ngày ngày đang thêm lớn. Vậy thì đời này nhất định chịu chủ tể của vận mạng, tùy theo nghiệp lực luân chuyển. Vậy thì sai rồi. Thánh nhân thế xuất thế gian đều nói với chúng ta như vậy. tất cả chúng sanh, khởi nguồn của sinh mạng là bình đẳng, là không hề có khác biệt. Nhà Phật nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này là thật, không phải giả. Tại vì sao chúng ta có thể biến thành ra một chúng sanh khổ não như vậy? Do nguyên nhân gì tạo thành ra loại hiện tượng này? Phật nói với chúng ta mê mất đi tự tánh. Đây là sai lầm từ nơi gốc. Nhà Phật giúp chúng sanh cứu từ nơi căn gốc. Căn gốc là gì? Minh tâm kiến tánh. Tâm của chúng ta ngày nay không minh, không thấy được tự tánh của chúng ta. Minh tâm kiến tánh thì liền thành Phật. Chư Phật Như Lai chính là người minh tâm kiến tánh. Ở trong cái cảnh giới này nhất định bình đẳng, bình đẳng viên mãn, bình đẳng cứu cánh. Chúng ta là rất bất hạnh. Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Đây là mê từ gốc, có vô minh. Vì sao? Càng mê càng sâu, càng sai càng xa lìa, hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Cho nên thọ sanh ở trong sáu cõi, sau khi mê mất tự tánh, tư tưởng của chúng ta sai rồi, kiến giải sai rồi, hành vi sai rồi, đối người, đối việc, đối vật hoàn toàn tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Phiền não tập khí là sai lầm. Thế là luân lạc ở sáu cõi, lưu lạc ở ba đường. Được một thân tướng như hiện tại này, trải qua đời sống thống khổ như vậy, bao gồm tất cả hiện tượng, Phật Pháp nói được rất hay. Phật nói với chúng ta, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh, tướng mạo của chúng ta, thể chất của chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta đều là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của chúng ta trước tiên nói bất thiện, vì sao nói bất thiện? Người thế gian này cũng có rất nhiều người làm việc tốt, việc tốt đã làm không ít. Tại vì sao không có được quả báo tốt? Tại vì sao không chuyển đổi được cảnh giới đời sống của chính mình? Khi tôi giảng kinh, có một thí dụ. Bạn làm thiện không sai, bạn ngôn thiện, nói lời hay, thân thiện, làm việc tốt, tâm của bạn không thiện, ý niệm không thiện, cũng không như một gốc cây. Tâm là rễ cây, ý niệm là gốc của cây, chỗ đứng của cây. Thân là cành nhánh, miệng là lá cây. Lá cây của bạn không tệ, cành cũng không tệ, thế nhưng gốc rễ của bạn đã hỏng rồi. Cái tốt này của bạn cũng chỉ tốt được vài ngày, cũng sẽ tùy theo gốc rễ của bạn mà khô chết. Cho nên Tổ sư Đại Đức dạy người tu hành, tu từ căn bản. Cho nên cho dù ngày nay chúng ta hành thiện, làm việc tốt, tỉ mỉ mà nghĩ, những việc tốt này không phải thanh tịnh là ô nhiễm, không hề lìa khỏi tham sân si. Tại vì sao ta muốn làm việc tốt? Vì danh, vì lợi. Hay nói cách khác, có điều kiện để làm. Phàm hễ mang theo điều kiện để làm những việc tốt này thì đã không phải là việc tốt. Thế nhưng tốt hơn là không làm, đó là phước báo hữu lậu. Trong sáu đường ba cõi cũng xem là không tệ, không ra sáu cõi luân hồi. Vì chúng ta xem qua người giác ngộ, chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức các ngài là người giác ngộ. Người giác ngộ làm ra tấm gương cho chúng ta, làm mô phạm cho chúng ta. Các ngài cũng đoạn ác tu thiện, tâm của các ngài thanh tịnh. Trên Kinh Kim Cang nói, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Năng lực của các ngài lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng là gốc thiện, rễ thiện. Giống như một thân cây vậy, gốc rễ tốt, cành lá kém một chút không hề gì, sau khi rụng hết nó sẽ tái xanh. Nó là sống, nó không phải khô chết. Nếu như gốc rễ hư rồi, cành lá là chết, không phải sống. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tâm thiện, ý niệm thiện, sau đó lời nói thiện, hành vi việc làm, đây mới là tiêu chuẩn yêu cầu của thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện là bốn loại này đều thiện. Như vậy thì chúng ta cũng phải học lìa tướng. Trên Kinh Kim Cang nói bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phật nói được rất hay: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Vậy thì đó không phải Bồ Tát chân thật. Bồ Tát chân thật liệt khỏi bốn tướng, tâm của họ thanh tịnh, rễ tốt, gốc tốt, cho nên họ tu tất cả thiện đó, đó gọi là công đức, đó không phải là phước đức. Có thể liễu sanh tử, có thể ra ba cõi. Tâm hành tốt, tướng mạo liền tốt, thân thể liền tốt, hoàn cảnh đời sống của họ liền tốt. Cho dù cùng ở chung với chúng ta có cộng nghiệp, ngay trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, hoàn cảnh đời sống của họ vẫn là tốt hơn so với chúng ta. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát. Sau khi bạn có thể thể hội được, chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Thế nhưng mười phương thế giới, mỗi một người phiền não nghiệp tập không đồng. Cho nên tướng mạo ngàn dạng khác biệt. Cho dù là người một nhà, hoàn cảnh đời sống, cảm thọ của mỗi người cũng không giống nhau. Đây là chúng ta phải hiểu được. Phải nên học tập thế nào, không nên để nó ở trong lòng. Ghi nhớ Phật nói cho chúng ta nghe chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh. Bạn phải nhìn thấu, không nên để ở trong lòng, tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, đoạn ác tu thiện, thành tựu công đức, chuyển nghiệp lực rất nhanh. So với tiên sinh Viên Liễu Phàm đã nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn, hiệu quả đó còn thù thắng hơn, tốc độ còn nhanh hơn. Vì sao vậy? Liễu Phàm tiên sinh chưa lìa bốn tướng, cho nên ông tu là phước báo trời người. Con người này rất thông minh, rất có trí tuệ, cũng có thiện căn phước đức. Cuối đời chân thật giác ngộ, chân thật quay đầu, chân thật buông xả, một lòng cầu sanh tịnh độ, ông niệm Phật giảng sanh. Trong giảng sanh truyện có tên của ông. Chỉ cần có thể giảng sanh tịnh độ, một đời viên mãn thành Phật. Cho nên pháp môn này chúng ta nhất định không thể nào xem thường, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Thế giới Tây Phương không có thân tướng nam nữ. Bạn xem nguyện văn phía trước chúng ta đã đọc qua, phàm là người sanh đến thế giới Tây Phương, cho dù là người cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc, tướng mạo thể chất đều giống như A-di-đà Phật vậy. Cái thế giới đó là thế giới bình đẳng. Cho nên họ viên chứng tam bất thoái. Mọi người thế gian chúng ta phước báo không như nhau. Người có phước báo thì lộ ra ngạo mạn, người không có phước báo thì dễ dàng sanh mặc cảm tự ti. Trong đây cự ly khác biệt quá lớn, tạo thành vô số bất bình thế gian. Người rõ lý không bằng thì thôi vậy, an phận giữ mình cũng là không tệ rồi. Thế nhưng không hiểu rõ chân tướng sự thật, họ cho rằng thế nào? Ông trời không công bằng. Xã hội không công bằng. Họ không thể nhẫn chịu loại đãi ngộ không công bằng này. Thế là làm càn làm quấy, nhiễu loạn xã hội. Tạo tác tội nghiệp càng nặng, quả báo đời sau càng kém hơn so với đời này. Những chân tướng sự thật này chỉ có Phật mới biết được triệt để. Chỉ có Phật mới có thể nói được tường tận. Thân nam thân nữ thì không bình đẳng. Cái hiện tượng này rõ ràng dễ biết. Từ xưa đến nay, nam nữ liền tranh quyền. Tạo thành ra rất nhiều phiền não. Thế giới Tây Phương tốt, không có phân nam nữ, sự việc này thì được ổn rồi. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc, nước không có phụ nữ. Các vị phải cố gắng ghi nhớ câu nói này. Tại vì sao tôi phải nêu ra câu nói này? Đại khái cùng ở vào hơn 10 năm trước, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Pháp sư Thường Hoài mang ra một quyển sách đưa tôi xem. Nói Du Ký của Thế Giới Cực Lạc là một pháp sư viết. Ông nói vị pháp sư này đã từng đến du lãm qua Thế Giới Cực Lạc, ông lại quay lại. Trong đó thấy được tình hình của thế giới Tây Phương cực lạc. Người nữ của thế giới cực lạc cũng rất nhiều. Pháp sư Thường Hoài mang ra cho tôi xem. Ông ấy nói, pháp sư, ông thấy việc này có đáng tin hay không đáng tin? Tôi nói, việc này không đáng tin. Vì sao vậy? Trong 48 nguyện nói được rất rõ ràng. Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ. Thế giới cực lạc có ra một phụ nữ. Vậy A-di-đà Phật không thể thành Phật. Sau cùng Ngài nói, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Thế giới Tây Phương cực lạc còn có người nữ. A-di-đà Phật không thể thành Phật. A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Ngày mỗi một nguyện đều đã thực hiện. Cho nên, có người nói từ thế giới Tây Phương cực lạc trở lại. Xem thấy thế giới Tây Phương cực lạc, vô số trang nghiêm. Nói ra tình hình đó không tương ưng với 48 nguyện, không giống với trên kinh đã nói. Chúng ta chắc chắn không thể tin họ. Thế nhưng người hiện tại rất kỳ lạ. Tin người không tin Phật, tin giả không tin thật. Bạn nói xem vậy thì còn cách nào? Họ cứ tin cái đó, đem người đó xem thành Phật sống, đem kinh điển mà Thế Tôn đã nói bỏ qua một bên, xem cái du ký đó của họ số lượng vượt qua Tịnh Độ ba kinh, bạn nói xem thành ra thứ gì? loại người này làm sao có thể thành tựu. Thế nhưng xã hội hiện đại ưa thích tin tưởng những người này thì rất nhiều, rất đông. Cho nên chánh pháp suy yếu, tà thuyết lộng hành. Đây cũng là nguyên nhân thế gian gặp phải kiếp nạn. Cho nên A-di-đà Phật khi hành Bồ-Tát Đạo, Ngài rất dùng tâm tham quan tất cả cõi nước chư Phật, tỉ mỉ quan sát trong tất cả cõi nước chư Phật, bao gồm ngăn ngại, chướng duyên. Ngài dùng trí tuệ của Ngài, phương tiện khéo léo, đều đem nó trừ bỏ hết. Ưu điểm trong tất cả cõi nước chư Phật, Ngài đều chọn lấy. Cho nên thế giới Cực Lạc là tập đại thành chí thiện chí mỹ của mười phương cõi nước chư Phật. Đây là tất cả chư Phật hoan hỷ tán thán. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta ở trong pháp hội này tán thán A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Các vị phải nên biết, Thích Ca tán thán chính là đại biểu tất cả chư Phật tán thán. Tuy là Phật Phật đạo đồng, thế nhưng Phật Phật ở nhân địa phát nguyện không giống nhau. Do đó thành tựu ở nơi quả địa cũng không giống nhau. Thành tựu của mỗi vị, đó là không có lời gì để nói, vậy thì hoàn toàn giống nhau. Độ hóa chúng sanh, duyên phận không như nhau. Đây là nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Do đó, khi chúng ta học tập ở nhân địa, phải biết kết duyên với tất cả chúng sanh. Duyên của bạn kết được càng thù thắng, tương lai bạn thành Phật, độ chúng sanh nhiều. Bạn có cơ hội giúp người, thành tựu người. Rộng kết thiện duyên, rộng kết pháp duyên, vậy thì tốt. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông vận dụng một đoạn lời nói luật sư Đạo Tuyên triều nhà Đường, mà luật sư Đạo Tuyên là dẫn chính trong kinh đã nói. Ngài dẫn bộ kinh nào vậy? Kinh điển quá nhiều, cũng không cách gì đi tra. Chắc chắn là trong kinh đã nói, luật sư Đạo Tuyên sẽ không gạt người. Trên kinh có mấy câu nói như vậy: mười phương thế giới hữu nữ nhân xứ, tức hữu địa ngục. Có thể thấy được xung đột giữa nam nữ tạo ra nghiệp nặng. Đây là nghiệp duyên của địa ngục. Bồ Tát Pháp Tạng xem thấy rồi, thế giới của Ngài không có thân tướng nam nữ, như vậy thì cắt đứt duyên tạo địa ngục. Cho dù có cái nghiệp nhân này, không có cái duyên phận này, lời nói này chúng ta thử nghĩ xem, đặc biệt là vào cái thời đại hiện nay, chúng ta tin tưởng. Vì sao vậy? Vào thời gian trước, có một vị cư sĩ đến cư sĩ Lâm để thăm viếng. Tôi cùng Lý hội trưởng tiếp kiến ông ấy. Ông rất cảm khái mà nói đến. Nói chúng ta làm việc là ngay trong cả đời ông chưa tiếp xúc qua. Chúng ta rất là rõ ràng, hoàn toàn là công khai, minh bạch, không có chút nào che giấu. Ông hỏi thu chi của chúng ta. Chúng ta đều đem sổ thu chi đưa cho ông ấy xem. Ông ấy ngẩn người ra. Ông ấy liền nói, ông là một người rất giàu có. Ông có bao nhiêu tiền tài, cha mẹ anh em của ông ấy không biết. Không chỉ cha mẹ anh em không biết, ngay đến vợ cũng không biết. Vợ có bao nhiêu tiền, ông cũng không biết được. Mọi người đều che giấu, đều không nói lời chân thật, đều có giữ cái tâm tư riêng. Ông ấy nói, các người không có tâm tư riêng, cái thế gian này rất khó xem thấy. Mỗi một người đều có tâm tư riêng thì không tránh khỏi có xung đột. Xung đột thì tạo tội nghiệp. Ly hôn, cái tội nghiệp này cũng tương đối nặng, đặc biệt là có con cái. Con cái biến thành những đứa con mồ côi, tổn hại đối với chúng rất là nghiêm trọng. Người làm cha mẹ không hề nghĩ đến. Nếu như lại có sự tổn hại lẫn nhau, có kiện cáo đến pháp đình, thậm chí còn có án kiện mưu sát, đó không phải tạo nghiệp địa ngục là tạo nghiệp gì? A-di-đà Phật có trí tuệ, Ngài kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phàm hệ giảng sanh đều là 32 tướng 80 vẻ đẹp, tướng đại trượng phu. Sắc tướng bình đẳng, Hoàng lão cư sĩ chú giải tiếp theo nói, Kim cực lạc vô tam ác đạo. Thế giới cực lạc không có ba đường ác, cũng không có phụ nữ, thuần là 32 loại tướng đại trượng phu. Đây là thù thắng của thế giới cực lạc. Nguyện phía sau, nguyện thứ 23 là yểm nữ chuyển nam nguyện. Cái nguyện này các vị phải ghi nhớ, không có ý cầu sanh thế giới cực lạc. Người nữ học Phật cảm thấy thân nữ nghiệp chướng nặng, phiền não nhiều, đời sau không muốn làm người nữ, muốn làm người nam. Niệm Phật có được hay không? Được. Cho nên cái nguyện này không phải cầu giảng sanh. Giảng sanh đương nhiên không có vấn đề. Không muốn giảng sanh, đời sau muốn chuyển thân nam. Trong kinh luận, người xưa cũng thường hay nói với chúng ta, người nam muốn chuyển thân người nữ dễ dàng, rất dễ dàng. Người nữ muốn chuyển thân người nam rất khó. Đây là cái đạo lý gì vậy? Tôi cũng không cần nói, các vị mọi người đi tham cứu. Không khó thể hội. Nếu như là nói giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm hễ là người giảng sanh, người nữ giảng sanh, Phật quang chiếu đến, khi Phật đến tiếp dẫn, đã chuyển biến thành thân nam rồi. Cùng đi theo Phật. Bây giờ chúng ta xem kinh văn: Nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm. Đây là nhân. Đây là tu nhân. Nhân luôn là giống nhau. Trên kinh luận không ngừng lặp lại, luôn nhắc nhở chúng ta. Văn ngã danh tự, nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm. Con người này ngay một đời chắc chắn có thành tựu. Nếu như chỉ nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, hoặc là thấy được hình tượng đắp nắng, họa vẽ của A-di-đà Phật, không có tín tâm, không có phát tâm, đây chỉ là trồng chủng tử trong A-lại gia thức mà thôi. Ngay trong đời này không khởi được tác dụng. Tuy là không khởi tác dụng, cái chủng tử này các vị phải nên biết, gọi là chủng tử kim cang, vĩnh viễn không hư hoại, cũng là hy hữu khó gặp. Tương lai có một ngày duyên chín mùi, chủng tử gặp được duyên, nó liền sẽ khởi tác dụng. Thí dụ ngay đời này chúng ta được thân người học Phật, lại có thể gặp được kinh điển Tịnh Độ. Trong A Lại Gia Thức của chúng ta có chủng tử. Chủng tử không phải ngay đời này, đã trồng được nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Ngay trong đời này, chúng ta lại gặp được duyên, có thể ở ngay trong đời này chín mùi. Do đó, chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải có trí tuệ, phải có phương tiện, phải có khéo léo. Không luận người khác tin hay không tin, chúng ta cho họ cơ hội, khiến họ có thể nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật, hoặc là thấy được hình tượng của A-di-đà Phật. Ngay trong một đời, cho dù chỉ nghe được một lần, chỉ thấy được một lần, vừa nghe qua tai, mãi trồng được thiện căn. Thế gian bất cứ việc tốt nào đều không tốt bằng việc tốt này. Nếu như các vị chân thật thông đạt tường tận cái đạo lý này, sau đó mới biết được tạo tượng công đức không thể nghĩ bàn. Dạng nhất không nên cho là cúng dường Phật tượng đó là mê tín. Đó không phải là mê tín. Người không tin họ cũng trồng được chủng tử Phật. Người tín ngưỡng thấy được tượng Phật, thấy người hiền mà sửa mình, khởi phát tín tâm thanh tịnh của họ, khởi phát họ phát tâm Bồ Đề. Cho nên hình tượng của Phật Bồ Tát, ý nghĩa của sự cúng dường rất sâu, công đức rất lớn. Cái gì gọi là thanh tịnh tính? Thanh tịnh tính là chắc chắn, không có nghi hoặc. Đây gọi là thanh tịnh tính. Trong chú giải nói, lìa lỗi lầm của hạnh ác, không nhiễm trước của phiền não, không có nghi hoặc. Đây gọi là thanh tịnh tính. Do đây có thể biết hàm nghĩa trong thanh tịnh tính. Đoạn tham sân si. Không có tham sân si đối với tất cả pháp, thế xuất thế gian. Tính tâm của chúng ta thanh tịnh. Cái ý này hay. Tương ưng với Kinh Bát Nhã đã nói. Trong Kim Cang Bát Nhã nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Do đây có thể biết, nếu như không đoạn tham sân si, chắc chắn không thể sanh thật tướng. Sanh thật tướng chính là kiến tánh. Tham sân si mạn là chướng ngại của thật tướng. Cho nên tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh, chúng ta phải biết cái tiêu chuẩn này tương đối cao. Chúng ta ở ngay trong một đời, thời gian không nhiều, phải chân thật có thể nắm bắt lấy. Ngay trong một đời này chắc chắn thành tựu. Không chỉ phải thành tựu, phải giảng sanh phẩm vị cao. Đây mới xem là chân thật có chí khí. Danh vọng lợi dưỡng thế gian không cần đi truy cầu. Đồ giả không thể mang đi. Mọi thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Giả thì phải nên buông xả, không nên đi tìm cầu nữa. Đời sống chỉ cầu trải qua được thì tốt rồi, không tạo nghiệp. Chúng ta có một cái sắc thân này, sắc thân ở thế gian này, không thể không nuôi nó. Nuôi cái sắc thân này để làm cái gì? Sắc thân là giả, mượn giả tu thật. Chúng ta phải mượn cái thân thể giả này, phải tu Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên đối với cái thân thể này, chỉ cần có chiếu cố vừa đủ, không cần lưu ý bồi dưỡng, không cần thiết. Một ngày ba bữa, trà thô cơm đạm đủ rồi. Áo quần có thể đủ ấm, có một cái nhà nhỏ có thể che mưa che nắng, đủ rồi vậy. Tâm của bạn thật thanh tịnh, thật tự tại. Nếu như muốn truy cầu hưởng thụ vật chất, vậy thì bạn liền mang đến thống khổ. Cho dù chính mình có phước báo, phước báo của chúng ta để cho tất cả chúng sanh hưởng, vậy thì tốt. Đây là tu tích đại phước báo. Không gì có thể so sánh được phước báo này. Từ xưa đến nay, người thông minh trí tuệ như vậy, đời sống chính mình thanh đạm, giúp đỡ đời sống cho rất nhiều người. Trong lịch sử ghi chép thì rất nhiều. Phước báo của họ ở nơi đâu vậy? chúng ta không xem thấy được. Chúng ta không có thần thông, không xem thấy. Con cháu đời sau của họ có phước báo, chúng ta xem thấy được. Như Đại sư Ấn Quang, Ngài thường hay tán thán. Trong lịch sử Trung Quốc có ba người, đây là ba nhân vật đại biểu. Giống như ba người họ nhất định vẫn còn rất nhiều. Chỉ nêu ra ba thí dụ mà thôi. Người thứ nhất, Khổng Lão Phu Tử. Chúng ta đọc được trong lịch sử, đời sống của Khổng Lão Phu Tử rất thanh đạm. Đời sống bình dân. Cả đời ông tu tích công đức vô cùng thù thắng, là lấy thiện pháp để dạy người. Thế gian, suốt thế gian bao gồm tất cả đại thiện, không gì hơn được tu thân dạy học. Lợi mình, lợi người. Khổng Lão Phu Tử là người bình dân. Mãi đến ngày hôm nay, người trên toàn thế giới đều kỷ niệm ông. Chúng ta ở nước ngoài nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, người nước ngoài nghe được cũng rất tôn kính, cũng rất tán thán. Phu Tử ngày ở đời không có địa vị, không có quyền lực, không có tiền của. Chỉ là một thầy giáo rất thanh đạm mà thôi. Chúng ta lại xem qua Thích Ca Mâu Ni Phật, tuy là sinh ra trong một gia đình phú quý, Ngài buông bỏ. Ngài từ nơi công tác giáo dục xã hội đến khắp nơi giảng kinh nói pháp, ngừa lỗi khuyến thiện, chính mình nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, trải qua đời sống rất thanh đạm. Đời sống vật chất tuy là rất thanh khổ, đời sống tinh thần tràn đầy. Không có người nào có thể so sánh được với Ngài. Thành tựu của Ngài, vậy thì càng không cần phải nói. Thế xuất thế gian, thù thắng đệ nhất. Đây đều là làm ra tấm gương tốt cho chúng ta. Vậy chúng ta không nên truy cầu đời sống vật chất, đem cái vọng tưởng này, bỏ đi cái quan niệm sai lầm này. Phật cũng không phải là dạy bạn nhất định phải trải qua đời sống rất khổ, không phải vậy. Phật tuyệt nhiên không tán thành khổ hạnh vô ích. Việc này trên Kinh Đại Thừa các vị thường hay có thể xem thấy. Khổ hạnh không có lợi ích đối với mình và người, Phật không tán thành. Phật dạy chúng ta làm thế nào? Tùy duyên. Như vậy thì tự tại. Phu Tử dạy người cũng là như vậy, nên gọi là tố phú quý. Bạn an với phú quý, mạng của bạn tốt, đời trước tu phước nhiều, bạn phải an phận giữ mình là một người phú quý. Bạn bần tiện, tố bần tiện, an ư bần tiện. Chỉ cần có thể an tâm trải qua ngày tháng, không phan duyên, không mong cầu. Cho nên người quan trọng là phải trải qua được rất bổn phận, nhất định không phan duyên. Bạn ở trong đời sống vật chất liền được tự tại. Tích công bồi đức, không phân nghèo giàu, không phân bần tiện, người người đều có thể tu tích, công đức thù thắng. Sự việc này tuyệt nhiên không nhất định phải rất có tiền mới có thể làm được rất nhiều việc tốt, không phải vậy. Thí dụ, ở trên kinh luận, Phật thường nói với chúng ta, thế xuất thế gian, việc tốt thứ nhất là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là việc tốt đệ nhất đẳng. Phá mê khai ngộ nhất định phải tìm thiện tri thức, mời thiện tri thức đến chỗ này để giảng kinh. Cho nên Phổ Hiền mười nguyện: thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân. Chúng ta không có năng lực, ta mời một vị pháp sư đến nơi đây để giảng kinh một lần. Ta thuê một nơi chốn nhỏ, có một số người đến nơi đó để nghe kinh. Pháp sư tuy là đến giảng một lần, giảng qua một giờ đồng hồ, nửa giờ đồng hồ, công đức ngay đời này của họ thì vô cùng thù thắng. Phước báo đời sau không thể nghĩ bàn. Một lần mà còn được như vậy, nếu như giảng một bộ kinh, vậy thì phước báo đó còn gì bằng. Lại muốn mời pháp sư ở lại nơi đó giảng kinh dài lâu, vì càng không thể nghĩ bàn. Lời Phật nói với chúng ta là chân thật. Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 146, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thế nhưng Phật ở trong kinh điển nói ra rất nhiều công đức lợi ích thù thắng, chúng ta không thấy được. Chúng ta rất khó tin tưởng, rất khó tiếp nhận. Đây cũng là sự thật. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội, dần dần ngộ ra được cái đạo lý này, chúng ta liền tin tưởng Phật nói việc này có khả năng. Tuy là mời một pháp sư, thậm chí pháp sư không phải là cao minh lắm, giảng một lần như vậy, một giờ đồng hồ, nửa giờ đồng hồ, bạn phải nên biết mỗi một người đến nghe kinh, cho dù họ ngộ hay không ngộ, trong A Lại Gia Thức đã trồng xuống chủng tử Phật. Đây là khẳng định. Những người này đến nghe kinh, mắt thịt chúng ta xem thấy. Còn có những quỷ thần mà mắt thịt chúng ta không xem thấy. Quỷ thần xem thấy có pháp sư giảng kinh, sanh tâm hoan hỷ, họ cũng đến nghe. Ở cái đạo tràng này của chúng ta, số lượng quỷ thần ở nơi đây nghe kinh vượt qua đại chúng ở hiện trường chúng ta, vượt qua gấp nhiều lần. Có những quỷ thần phước đức kém một chút, không dám bước vào giảng đường, ở ngoài giảng đường nghe giảng. Còn có quỷ thần yêu cầu chúng ta mở băng đĩa cho họ nghe. Hiện tại lầu 1, lầu 2 của chúng ta, bạn thấy tivi đang mở băng đĩa đó, ngày đêm không nghỉ, mở phát 24 giờ. Để làm gì? Quỷ thần yêu cầu. Bạn liền biết được công đức giảng kinh nói pháp bao lớn. Cho nên chân thật hiểu rõ rồi. Hiện tại tôi ở trong trường hợp đa nguyên văn hóa. Tôi thường nói, thường hay khuyên bảo mọi người, hiện tại thế giới động loạn, tai nạn triền miên. Bạn thấy tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng hơn, thậm chí lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Tai nạn do đâu hình thành? Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất hay. Thủy tai, hồng thủy, do lòng tham của chúng ta hình thành. Hỏa tai, núi lửa bùng phát. Nhiệt độ nâng cao, sân nhuế tạo thành. Phong tai, ngu si. Động đất là lòng người bất bình. Không nên nói tai hại tự nhiên không có liên quan gì với lòng người, vậy thì bạn nói sai rồi. Phật pháp nói rất hay, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh tự nhiên. Hoàn cảnh tự nhiên tùy theo lòng người đang chuyển biến. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Đất nơi đó, đất bằng lưu ly. Tại vì sao hoàn cảnh y báo tốt như vậy? Người ở nơi đó không có tham sân si, không có cống cao ngã mạn. Đất bằng như bàn tay. Chứng minh hoàn cảnh cư trụ đích thực là tùy theo ý niệm chuyển biến. Cho nên tai nạn phải hóa giải, lòng người phải quay đầu. Thay đổi tự làm mới. Cái vấn đề này từ xưa đến nay đã có. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời năm đó cách với chúng ta hiện tại chỉ là 3000 năm. 3000 năm không phải thời gian dài. Ba ngàn năm trước, lòng người đã bất thiện rồi. Bắt đầu bất thiện, dần dần bất thiện. Ngay trong 3000 năm này, vấn đề này chưa được cải thiện. Những đại thánh đại hiền này, các ngài rất là chăm chỉ, nỗ lực ngăn ngừa, giảm thiểu. Không phải không có phòng phạm, đã làm phòng phạm rất tốt. Thế nhưng loại công trình này cần phải có mọi người hợp tác mới có hiệu quả. Không thể hợp tác vậy thì khó. Không thể hợp tác. Ở trong Phật pháp nói, chư Phật, Bồ Tát cũng không thể kháng nổi cộng nghiệp của chúng sanh. Câu nói này giải thích cho vấn đề này. Thế nhưng phong khí xã hội thời xưa còn là tốt đẹp. Người nghe lời rất nhiều. Cho nên còn có một khoảng thời gian chân thật làm được thịnh trị dài lâu. Người hiện tại thì không được. Người hiện tại không nghe lời, không bằng lòng tiếp nhận giáo huấn. Cho nên vấn đề này chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ lại, đây là vấn đề của nhân tính. Chính trị không thể giải quyết. Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra ở vương tộc, chính trị không thể giải quyết cái vấn đề này, ngài liền buông bỏ vương vị. Quân sự cũng không thể giải quyết. Cho nên ngài đem tướng quân thống soái. Cái vị trí này cũng buông bỏ. Kinh tế không thể giải quyết. Đây là sự thật mà chúng ta xem thấy được. Khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Vậy phương pháp gì có thể giải quyết? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giáo dục tôn giáo. Hay nói cách khác, toàn thế giới, người tín ngưỡng tôn giáo, tâm địa vẫn là lương thiện. Trong tâm họ còn có một phần tâm cung kính, cung kính đối với thần minh. Chỉ cần có một bộ phận người này chân thật chịu giác ngộ, cái thế gian này vẫn còn cứu được. Hy vọng những người này làm ra tấm gương tốt, dẫn đầu để làm. Cho nên chúng ta cực lực đề xướng giáo dục tôn giáo. Hy vọng những nhà tôn giáo này đều lấy chư Phật Bồ Tát, Thượng Đế, chúng thần, thiên sứ, tiên tri, tự cư, vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, không phải vì chính mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh tiêu trừ những khổ nạn này. Đây chính là nhà Phật nói đại từ đại bi. Ngày nay chúng ta nỗ lực làm đa nguyên văn hóa, mục đích chính là chỗ này. Ở trong Phật Pháp nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật thường nói phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui, là giúp đỡ chúng sanh, không phải vì chính mình. Do đó chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra đệ nhất thiện của thế xuất thế gian không gì hơn hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, làm cái công tác này. Phải làm tốt cái công tác này vẫn là phải có người chân thật có tâm từ bi phát tâm. Sự việc này không phải một người có thể làm. Đồng tu xuất gia cùng đồng tu tại gia phải hợp tác mật thiết. Sự việc này mới có thể làm được tốt. Đây là gia nghiệp Như Lai. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát, gia nghiệp Như Lai chính là gia nghiệp của chính mình. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát chính là sự nghiệp của chính mình. Nhất định phải hợp tác. Chúng xuất gia chuyên tâm nghiên giáo tu hành, thành tựu đức hạnh học vấn của chính mình, có năng lực giáo hóa. Hai chúng đồng tu tại gia phải phát tâm hộ trì. Không có người hộ trì, chỉ riêng có người biết giảng kinh thì không được. Họ không có đất dụng võ. Họ đến đâu để giảng? Họ giảng cho ai nghe? Nhất định phải có hộ trì. Quyết định không thể khiếm khuyết. Hộ pháp cùng hoằng pháp công đức là như nhau. Nhất định không nên cho rằng pháp sư giảng kinh công đức lớn, người hộ trì công đức nhỏ, sai rồi. Hoàn toàn bình đẳng. Tôi vẫn thường hay nói, công đức hộ trì cao hơn công đức với pháp sư giảng kinh. Vì sao vậy? Giống như lập trường học vậy, người hộ trì là hiệu trưởng, là làm nhân viên hành chánh trường học. Hai chúng xuất gia là giáo viên. Trường học làm được tốt hay không? Công đức của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ông ấy có tầm nhìn, có kiến thức, ông ấy có năng lực mời thầy giáo giỏi, học trò được lợi ích. Nếu như hiệu trưởng này không gánh trách nhiệm, tùy tiện tìm vài người đến dạy, học trò không có được lợi ích. Hiệu trưởng có trách nhiệm đối với học trò, mời thỉnh giáo viên nổi tiếng. Học trò đều có thể học tập thành đạt. Đương nhiên là thầy giáo dạy bảo, công đức vẫn là hiệu trưởng. Do đây có thể biết, trụ trì một đạo tràng, công đức này rất lớn. Nhất định phải có thanh tịnh tính, phải phát tâm Bồ Đề. Là vì lợi ích chúng sanh một phương mà xây dựng đạo tràng. Quyết không phải là tự tư tự lợi. Nếu như phạm vi lợi ích rất nhỏ, vậy thì công đức của họ không có, chỉ tu được một chút phước nhỏ mà thôi. Chúng ta rất may mắn đến được Singapore, gặp được trưởng giả Lý Mộc Nguyên. Đây là một vị Đại Bồ Tát khiến người tôn kính. Ông mời chúng ta đến nơi đây để tu học. Ở nơi đây hoằng pháp không chỉ mời chúng ta đến giảng kinh, vẫn hy vọng chúng ta trụ ở nơi nơi đây một thời gian dài. Đây là điển hình của mạt pháp, tấm gương tốt. Hoằng pháp lợi sanh thời mạt pháp. Ngày trước chúng ta ở Đài Loan được Hàng Anh quán trưởng hộ trì 30 năm. Chúng ta mới có được một chút thành tựu. Các vị nghĩ tưởng xem, hàng quán trưởng giảng sanh, không có người hộ trì nữa, đạo tràng của chúng ta giải tán. Không hề nghĩ đến duyên phận thành tựu ở nơi đây. Cư sĩ Lý rất khách sáo, rất khiêm tốn. Ông kế thừa sứ mạng chưa xong của hàng quán trưởng. Chúng ta di dời đến ở nơi đây, tiếp tục Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm. Đây là nguyện vọng của hàng quán trưởng. May mà có được hộ trì của cư sĩ Lý, chúng ta thuận lợi ở nơi đây. Cho nên phát tâm công đức, thù thắng không gì bằng. Trên kinh nói, yểm hoàng nữ thân nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử lai ngã sát độ. Bạn phát nguyện giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên chuyển nữ thành nam. Đây là nhất định. Không chỉ là chuyển nữ thành nam, chuyển phàm thành thánh. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải loại thân thể này, đó là thân máu thịt, không phải. Trong nguyện văn phía trước chúng ta đã đọc qua, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là tử ma chân kim sắc thân. Tử ma chân kim sắc thân, cái ý này chính là thân vĩnh viễn bất hoại. Cho nên người thế giới Tây Phương, người người đều là vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ, bao gồm người giảng sanh, mỗi mỗi đều là vô lượng thọ. Chỗ thù thắng như vậy, làm sao có thể không đi? Người chưa hiểu rõ ràng, người chưa nghĩ thông, còn lưu luyến cái thế gian này, muốn chuyển thân nam, vậy cũng là việc dễ như trở bàn tay. Niệm A-di-đà Phật, cầu chuyển nữ thành nam, đây là việc dễ như trở bàn tay. Mời xem nguyện thứ 24 phía sau. Thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh. Đây là liên hoa hóa sanh nguyện. Bổn kinh sau cùng lại nói, nhược hữu chúng sanh, minh tính Phật trí, nại chí thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tính dĩ thiện căn, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng, giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Già phu nhi tọa, tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh, trí tuệ công đức, chư dư Bồ Tát, cụ túc thành tựu. Đây là Thế Tôn tường tận nói với chúng ta, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là hoa sen hóa sanh. không giống cái thế gian này chúng ta. Thế gian chúng ta là thai sanh, thai sanh rất khổ. Ở trên kinh Phật hình dung cái khổ của ngục thai. Người trong lúc thọ thai cũng giống như ở trong địa ngục vậy, không hề khác. Hoa sen hóa xanh thì không có cái khổ này. Đồng thời thai sanh, tình ái nặng, tình cha con, tình của mẹ con, tình nặng, đây cũng là tạo thành chướng ngại to lớn tu hành chứng quả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa xanh, không có cha mẹ, không có loại cảm tình này. Đây mà mười phương chúng sanh muốn bỏ đi mà bỏ không được. Thế giới Tây Phương tốt, phương thức sanh ra rất thù thắng, mà còn hóa sanh. Hóa sanh là hóa hiện, quyết không phải giống như thế gian này của chúng ta. Từ ấu thơ dần dần lớn lên đến trẻ nhỏ, từ nhỏ dần dần lớn lên, đây là tướng có sanh có diệt. Tướng sanh diệt thế giới Tây Phương không có, biến hóa sở tác, cho nên nó không có sanh diệt. Nếu như ở thế giới Tây Phương xem thấy có người trẻ tuổi, có người già, vậy thì sai rồi. Nơi đó tuyệt đối không phải thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không biết là ông ấy chạy đi đến cõi nào. Người thế giới Tây Phương tướng mạo đều như nhau, thể chất cũng đều như nhau. Cho nên có người nghi hoặc, mọi người đều là như nhau, vậy ai là ai không thể nhận ra? Vậy làm sao nhận ra? Tự nhiên có thể nhận ra. Bạn có trí tuệ, bạn rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, không hề sai sót một người nào. Tuy là diện mạo hoàn toàn như nhau, không hề nhận sai một người nào. Bạn có thần thông, bạn có trí tuệ. Trên kinh Phật nói những điều kiện này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Kinh văn vừa mở đầu, mười phương thế giới chư chúng sanh loại, các vị nghĩ xem ý nghĩa của câu nói này. Mười phương thế giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, thảy đều bao gồm, không phân cõi nước, không phân tộc loại. Chúng ta nói mười pháp giới là mười cái tộc loại lớn. Chúng ta nói 28 tầng trời là 28 cái tộc loại khác nhau, không phân tộc loại. Trong những tộc loại này, hình sắc không như nhau. Trời cùng người hình sắc không như nhau, người cùng súc sanh hình sắc không giống nhau, hình sắc không như nhau. Phương thức đời sống không như nhau, văn hóa không như nhau, tín ngưỡng không như nhau, thảy đều không phân. Mười phương thế giới chư chúng sanh loại, đây chẳng phải là ngày nay chúng ta gọi là đa nguyên văn hóa hay sao? Đây là tánh đức. chúng ta đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, những chỗ này phải đặc biệt chú ý, nhất định không thể lơ là. Nếu như học Phật rồi, là một người nghiên cứu kinh giáo, trong lòng vẫn là phải quấy nhân ngã, thì bạn hoàn toàn sai rồi. Bạn làm sao có thể hiểu được nghĩa kinh? Chân thật là một đệ tử Phật. Nương giáo huấn của Như Lai, nên gọi là y giáo phụng hành. Trong tâm Phật không có giới hạn. Chúng ta cũng phải học Phật, trong tâm cũng không có giới hạn. Đối với tất cả chúng sanh, một mực đối đãi bình đẳng. Lễ kính bình đẳng, xưng tán bình đẳng, cúng dường bình đẳng. Đây gọi là học Phật. Nếu như hậu đây bạc kia, chúng ta lập tức liền phải giác ngộ. Người xưa nói rất hay, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm của chúng ta là mê tình, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này sai rồi. Cái ý niệm này khởi lên, lập tức niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vô lượng giác. A-di-đà Phật chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Đánh bạc đi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Cho nên ý nghĩa kinh văn rất sâu, rất rộng. Thế gian bao gồm tất cả tôn giáo, tôn giáo rất nhiều. Tôi nghe nói có hơn 100 loại. Có rất nhiều tôn giáo nhỏ từ trước giờ chưa nghe nói qua. Rất nhiều, rất phức tạp. Ở trên cái địa cầu này, ngoài địa cầu ra, thế giới phương khác, vậy không biết có đến bao nhiêu. Thần minh mà họ tín ngưỡng, thượng đế mà họ tôn thờ, cùng Phật Pháp đã nói, từ một gốc sanh ra. Cái đạo lý này, người học Phật phải nên thấu triệt. Phật nói, hư không Pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cùng đồng một gốc. Do đó họ có phân biệt chấp trước, ta không có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, chúng ta biết ở trong một thân cây, họ chỉ đến cành, đến được nhánh, chưa tìm đến cội gốc. Nếu như sâu hơn một tầng nữa, truy đến gốc rễ, hoàn toàn tương đồng. Họ cũng bỗng nhiên hiểu ra, ngày nay họ chưa ngộ, chúng ta giác ngộ. Chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận biết được, họ chỉ ở nơi cành, chỉ ở nơi lá. Hiện tại họ ở nơi địa vị gì vậy? Họ cùng ta có quan hệ gì? Cùng đồng một thể sinh mạng. Trên Kinh giáo Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. chân thật là một pháp thân. Cho nên họ nói họ tin Thượng Đế, ta còn tin được chân thành hơn so với họ. Họ cúng tế thần minh, ta còn chăm chỉ hơn họ. Ta hiểu rõ, ta thấu đáo. Trong kinh, phía sau Phật nói, chúng ta phải tin tưởng trí tuệ của Phật, phải tin tưởng trí tuệ thù thắng của Phật. Phật đã đem tất cả chướng ngại, phiền não đoạn hết rồi. Tự tánh vốn đầy đủ, trí tuệ bát nhã hiển lộ ra tròn đầy viên mãn. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Bạn xem thật bình đẳng. Trí tuệ là bình đẳng. Đức là cái gì? Ngày nay chúng ta gọi là năng lực. Năng lực là bình đẳng. Tướng là hiện tướng. Thân tướng của chúng ta, hiện tượng hoàn cảnh đời sống của chúng ta cũng đều là bình đẳng. Không có thứ nào không bình đẳng. Tại vì sao ngày nay chúng ta biến thành ra như thế này? Phật nói được rất hay. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lỗi lầm của chúng ta phạm ngay ở chỗ này. Phật là một lời nói rõ ra. Tại vì sao bạn đọa lạc ở trong 10 pháp giới làm chúng sanh? Nguyên nhân chỉ chẳng qua là vọng tưởng chấp trước mà thôi. Bỏ đi vọng tưởng chấp trước, bạn chính là như chư Phật. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh bao gồm ba đường. Trong mắt của Phật nhìn, đây là những vị Phật mê hoặc điên đảo. Họ còn mê hoặc điên đảo. Giống như một người uống rượu hơi nhiều rồi, uống say rồi, nổi tủ phong, anh ấy là người say rượu, không thể không thừa nhận anh ấy là người. Họ là người. Thế nhưng hiện tại người này rất không bình thường, họ say rồi. Cho nên Phật thấy chúng ta, thừa nhận chúng ta là Phật, không thể nói không phải là Phật. Chỉ là cái gì? Mê hoặc điên đảo mà thôi. Mê hoặc điên đảo là tạm thời, không phải vĩnh cửu. Sẽ giác ngộ, sẽ tỉnh lại. Cũng giống như người nổi tủ phong, náo loạn vậy. Họ có tính thời gian. Qua một ngày thì tốt rồi, thì không việc gì, thì bình thường. Phật thấy chúng ta, tất cả chúng sanh này là Phật. Một chút cũng không giả. Cho nên, chúng ta tin tưởng trí tuệ của Phật, tin tưởng giáo huấn thù thắng của Phật, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Tin cái gì? Quan trọng nhất là phải tin tưởng thiện căn của chính mình, tin tưởng Phật tánh của chính mình, tin tưởng năng hiện, năng biến là tâm của chính mình, thức của chính mình. Bạn phải tin tưởng việc này. Tin tưởng Phật nói cho chúng ta, thân tâm thế giới từ tâm tưởng sanh. Quả nhiên hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu sâu cái sự thật này, vậy thì dễ làm. Thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh của chúng ta, cảnh giới của chúng ta rất nhanh liền chuyển biến lại. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Phát tâm Bồ Đề. Đây là thiện. Không phát tâm Bồ Đề thì không thiện. Cái gì là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, chân thật giác ngộ. Tâm Bồ Đề chưa phát, tâm của bạn là mê. Hay nói cách khác, tâm Phật cùng tâm phàm phu, mê ngộ khác nhau. Giác ngộ rồi là tâm Phật, mê rồi là tâm phàm phu. Then chốt ở tu học chính ở chuyển mê thành ngộ. Sự việc này nói ra thì dễ dàng, khi làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào? Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã mê hoặc điên đảo. Tập khí mê hoặc quá nặng là có thể lập tức buông bỏ. Bạn không nỡ buông bỏ. Bạn có cảm tình rất sâu đối với nó, không nỡ buông bỏ. Cái cảm tình này chính là mê hoặc, không phải là việc tốt. Bạn đến lúc nào chịu buông bỏ thì lúc đó liền thành Phật. Nhà Phật có câu ngạn ngữ: buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Cái gì gọi là đồ đao? Mê hoặc là đồ đao. Buông xả chính là Phật. Tại vì sao không thể buông xả? Chưa làm rõ ràng, chưa được tường tận. Cho nên Phật Pháp chân thật là biết khó hành dễ. Tu hành không khó, phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Cái sự việc này khó. Thế Tôn vì chúng sanh nói Pháp 49 năm. Cái này khó. Chứng quả chân thật không? Các vị phải lưu ý một chút. Trên Kinh Đại Thừa, năm xưa Thế Tôn trong Pháp hội giảng kinh, thính chúng có người nghe kinh vẫn không đến phân nữa thì khai ngộ chứng quả. Tôn giả A Nan trong hội Lăng Nghiêm nghe được phân nữa, chưa đến phân nữa. Kinh Lăng Nghiêm 10 quyển, đến sau cùng quyển thứ 3 ông liền tán Phật, khai ngộ rồi. Ma Đăng già nữ nghe kinh được phân nửa chứng quả, chứng được đến tam quả. Có thể thấy được tu hành chứng quả là chuyển đổi ý niệm, chân thật là chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Ngày nay chúng ta không thể chuyển đổi lại, là tập khí trói buộc. Chúng ta phải giác ngộ, tập khí không phải thứ tốt. Con người sống ở thế gian chân thật phải buông bỏ cách nghĩ, cách thấy, cách làm của chính mình, tiếp nhận giáo huấn của Như Lai. chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, du hí thần thông. Bạn thấy các ngài thật tự tại, thật đẹp mắt. Chân thật như Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đến đi tự do. Không vị nào không phải vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện. Ngày nay chúng ta rất khó chuyển đổi lại. Chính là không ai không phải vì tự lợi mà thọ dụng. Việc này rất đáng lo. Cái niệm này là gốc bệnh. Tất cả đều là vì tự lợi làm chủ. Chư Phật Bồ Tát là lấy lợi sanh làm chủ, không có tự lợi. Ngày nay chúng ta cho dù học Phật rồi, muốn lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không bỏ đi tự lợi. Cho nên có chuyển thế nào cũng không chuyển được. Đạo lý chính ngay chỗ này. Buông bỏ tự tư tự lợi. Sống ở thế gian này tùy duyên. Thế nào cũng tốt. Tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chắc chắn không có chút nào ý của chính mình. Không có. Chúng ta mới được cứu. Nếu như có chút nào ý của riêng mình ở trong, ngay đời này của chúng ta lại luống qua, bạn nói xem có đáng tiếc không? Được thân người không dễ dàng, nghe Phật Pháp cũng không dễ dàng. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, lần này gặp được rồi, làm sao có thể để lỡ qua? Cho nên chính mình nhất định phải nghĩ thông, nắm lấy cái cơ hội này, nhất định không thể để lỡ qua. Làm thế nào thực tiễn? Tôi thường nói, chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật, phải buông bỏ ý niệm khống chế. Hành vi khống chế quyết định không thể có. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phổ Hiền Đại Sĩ. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tất cả vì chúng sanh, quyết không vì chính mình. Ngày đó bạn liền được đại tự tại. Cho dù ngay trong đời quá khứ không tu phước, không có phước báo, thế nhưng sau khi chuyển đổi ý niệm, phước đức của tự tánh hiện tiền. Phước báo xứng tánh, chân thật là bất tận, lấy không hết, dùng không cạn. Thế nhưng không phải vì chính mình, vì người khác mà dùng. Nếu như có một niệm vì chính mình, bạn liền lại quay đầu, lại đọa lạc, thì không phải tự tánh. Các vị phải nên biết, trong tự tánh không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả. Hay nói cách khác, xứng tánh thì không có dính tướng. Dính tướng nhất định là mê mất tự tánh. Học Phật mức độ thấp nhất phải đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng. Bạn còn có một ý niệm vì chính mình, một niệm vì người khác, bạn chưa thấy tánh. Không vì chính mình, vì người. Ngã tướng không có, nhưng tướng vẫn còn. Vì tất cả chúng sanh, không dính tướng tất cả chúng sanh. vậy thì mới thật thành công. Lão Tử đã nói, vi nhi bất hủ, cùng ý nghĩa của Phật Pháp nói giống nhau. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, quyết không chấp trước tướng chúng sanh, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng. Nhà Phật gọi là tam luân thể không. Như vậy mới gọi là tính kỹ thiện căn, tác chư công đức. Chư Phật khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, chúng ta tính thọ phụng hành. Tại vì sao phải cầu sanh tịnh độ? Chư Phật Như Lai mong muốn chúng ta sớm một ngày thành Phật. Đây là công đức bổn nguyện của chư Phật. Tất cả chư Phật tu hành ở nhân địa đều phát ra cái nguyện này. Nguyện tuy là phát ra không như nhau, tổng quy nạp lại đều không lìa khỏi tứ hoằng thệ nguyện. Có thể nói tứ hoằng thệ nguyện là quy nạp tất cả đại nguyện của mười phương ba đời chư Phật, không ngoài bốn điều này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thành Phật chính là gì? Giúp thành tựu tất cả chúng sanh. Phật ở thế gian là chuyên môn làm cái việc này. Sự việc này người thế gian hiện tại gọi là việc khờ khạo. Người khờ khạo mới làm, không vì chính mình, vì người khác. Người này không phải là người khờ khạo hay sao? Khờ khạo là Phật Bồ Tát, không khờ khạo là phàm phu. Chúng ta cũng phải làm cho rõ ràng, không làm người khờ khạo chỉ ở trong sáu cõi luân hồi, làm người khờ khạo mà đều đến thế giới cực lạc. Có thể thấy được, người thế gian cho là khờ, trên thực tế không khờ, chính họ mới là người khờ. Thế nhưng người thế gian cũng có một câu nói, người khờ có phước khờ là thật. Phước khờ ở thế giới cực lạc. Ở cái thế gian này, quyết định không đi tranh với bất cứ người nào. Trong Phật Pháp nhất định không có tranh luận. Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Như vậy mới có thể chân thật học được Phật Bồ Tát đã làm công đức. Chúng ta như vậy có thể có một niệm mong cầu giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là đại thiện tri thức ngay trong chư Phật Như Lai. Lão sư tốt, chúng ta tuy là học được không tệ, thế nhưng chưa cứu cánh, chưa viên mãn. Cho nên chúng ta vẫn là thân cận thiện tri thức, thân cận một vị thầy tốt. Vị thầy này là tất cả chư Phật Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta. Vậy có thể sai sao? Gần đây tôi nghe một đồng tu đến nói với tôi. Ông nói hiện tại có người nói thế giới Tây Phương cực lạc người đầy hết rồi, các người niệm Phật không cách gì đi được, nhất định phải đổi niệm Bồ Tát Di Lặc, dược sư Phật, cầu sanh Đông Phương Tịnh Độ, Tây Phương Tịnh Độ, người đầy rồi, phải đổi thôi. Trên kinh không có nói. Cách nói này không tìm thấy trên kinh. Trên kinh không có, đó là ma nói, không phải là Phật nói. Dạng nhất không nên nghe người dạy sai. Người dẫn đạo người sai lầm này, quả báo rất thảm. Đây là làm cho rất nhiều người đoạn mất đi cơ hội ngay đời này giảng sanh Tịnh Độ. Tôi nghĩ những người này đại khái đời quá khứ có oán thù với họ, họ vẫn chưa báo, sợ bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi không có cơ hội báo, phải mau kéo lại chuẩn bị báo thù. Không phải tâm tốt. Chúng ta nhất định phải rất rõ ràng, rất tường tận, đầy đủ điều kiện chân thật giảng sanh. Chỗ này điều kiện chân thật nói được rất đơn giản: thanh tịnh tính tâm, cụ chư công đức, nhất niệm hồi hướng, chắc chắn được sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là hóa sanh trong hoa sen. Câu kinh văn này rất quan trọng. Không chỉ hà hạ phẩm là hoa sen hóa sanh, giảng sanh tiên địa vẫn là hoa sen hóa sanh. Biên địa, đương nhiên Phật khuyên chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực, không nên ở biên địa. Thực tế mà nói, chính là sanh đến biên địa cũng không xấu, cũng xem là thành tựu. Trên kinh nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, đọa ở biên địa nhiều nhất chẳng qua 500 năm. 500 năm họ liền giác ngộ rồi, họ liền quay đầu. Họ vừa giác ngộ liền nhập phẩm, liền không ở biên địa. Đọa biên địa có hai loại nguyên nhân: một là hoài nghi trí tuệ của Phật, hai là hoài nghi thiện căn của chính mình. Thế nhưng tuy hoài nghi, đều rất nỗ lực niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh. Nếu như họ không nỗ lực niệm, họ không mong cầu giảng sanh, vậy thì chắc chắn không thể sanh Tịnh Độ. Chính là họ một mặt niệm Phật, họ một mặt vẫn là có một hoài nghi, dường như không tin tưởng thiện căn của chính mình. Phật dạy tôi niệm thì tôi thành thật niệm, xem thử xem có thể giảng sanh hay không. Họ có một ý niệm trong đầu như vậy, quả nhiên cũng giảng sanh, sanh đến biên địa. Cho nên cái nghi lự này không nên có, phải có tín tâm kiên định. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sanh. Trên kinh Phật nói với chúng ta, thân tướng, thân thể, tướng mạo, quang minh, trí tuệ cùng chư Phật Bồ Tát hoàn toàn giống nhau. Chư Bồ Tát này là ai? Trên kinh nói chư thượng thiện nhân, Liên Trì Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, chư thượng thiện nhân đến sau cùng là người nào vậy? Các ngài ở trong chú giải nói với chúng ta, đẳng giác Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa vị này cao. Chư thượng thiện nhân không phải thượng thiện thông thường, thì ra là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem thù thắng dường nào. Cho nên sau khi chúng ta đọc rồi, tin tưởng sâu sắc A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thị hiện thành Phật, đã có 10 kiếp. 48 nguyện của Ngài, nguyện nguyện đều đã hiện thực. Không có nguyện nào là hư giả. Chúng ta ở ngay chỗ này định đặt. Tín tâm chân thật. Y giáo tu hành, phát nguyện cầu sanh, chúng ta liền thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.